bàn trên, bài bài trên là tập thấy cái thân mình nó có 32 phần, mỗi phần riêng biệt, mà một thân mà lại có 32 thứ, mà nếu mất một thứ là cả 32 thứ vứt đi. Cho nên để cho chúng ta thấy từng bộ phận của thân. Đến cái bài số 5 này thì là chúng đã chỉ chúng ta thấy cái thể tánh chung của tất cả 32 thứ này, tức là cái thể tánh của cái thân mình. Nó có 4 thể chất. Nói về bộ phận thì nó cũng chia là 32 thứ. Cái gì là mình? Mà bây giờ nói về tánh chất thì nó cũng 4 thứ. Nói cho đúng là nó thập Lăng Nghiêm mới là có 7 thứ. Ở đây thì chỉ nói 4 cho nó dễ, để cho những người mới học người ta dễ nhận. Bây giờ hạng mới quán về cái thân, chứ nói 7 là trong đó gồm cả tâm. Thì bây giờ là nói về cái thể chất, cái tánh chất của mình. Đó. Nó có 5 thứ cả thầy. Ở đây nói 4 thôi, và đất, nước, gió, lửa. Còn 5 ấy là nói thêm cái hư không. Nhưng mà hư không cũng là cái thứ chẳng nắm, chẳng bắt được. Cho nên đây Phật không nói tới, chỉ nói về 4 chất thôi. Thì trong bây giờ quan sát cái thân chúng mình, nó có 4 chất là những gì nhỉ? Cái pháp quán này, thầy không biết các nơi thế nào, nhưng mà chùa Phật Thượng là cái hồi mà thầy mới bắt đầu cạo đầu rồi, cạo đầu thọ giới sa di, bởi vì thầy thì ở vào một cái hoàn cảnh mà thượng nói rằng cô có 3 cái chướng, nếu mà cô muốn tu thì cô phải cạo đầu, cô thọ giới ngay, chứ nếu để chậm ấy thì bị phá. Thì thầy không biết 3 cái chướng là cái gì, nhưng mà ngài bảo thế. Cô có 3 cái chướng, nếu không cạo đầu, không thọ giới ngay thì bị phá, không tu được nữa đâu. Thế cho nên thầy vừa đến chùa là hòa thượng mới gửi giấy yêu cầu hòa thượng ni, thầy phải ở chùa ni, nhưng mà nương đức hòa thượng tăng. Thế cho nên hòa thượng gửi giấy hòa thượng ni. Ngài hồi xưa các cụ rất là quý. Ngài vừa nhận được, thầy vừa mới bước chân đến chùa chứ chưa được biết mặt ngài gì cả, mới quỳ xuống đất lạy, lạy 3 lạy tắc bạch thôi, thì vừa mới tới thôi. Thế mà ngài nhận được cái giấy của hòa thượng nói phải cho cô này cạo đầu ngay, thọ giới ngay. Thế là ngài lập tức, ngài bảo lời của đại tăng không dám trái. Ngày xưa bắt kính pháp các cụ cũng kỹ như vậy đấy. Lời của đại tăng không dám trái, lập tức là lấy chậu, lấy kéo, lấy dao, lấy cái gì, cái cạo. Đó, lập tức là lấy chậu cạo ngay, mà lập ngay một đàn giới cho một mình thầy thọ giới, để cho vội vàng cấp tốc. Đấy. Thì cái hoàn cảnh của thầy thì nó khác, còn các con bây giờ thì là hoàn cảnh bình thường, còn của thầy là hoàn cảnh có giặc. Cho nên cụ bảo có 3 cái chướng mà không biết, cho tới bây giờ mình cũng vẫn chưa thấy biết là mình có cái chướng gì, nhưng mà có 3 cái. Cụ bảo có 3 cái chướng, nếu không cạo đầu. Thế cho nên vì cái kinh nghiệm, vì bản thân của thầy, tới chùa là cạo đầu ngay là thọ giới liền, cho nên thầy cũng cứ mong cho trong chúng sớm cạo đầu, sớm thọ giới. Chứ mà sợ nhỡ ra để chậm rồi về sau nó cũng biết, hòa thượng nói là nó có cái chướng nó phá. Cái báo nghiệp người ta theo dõi người ta phá. Chứ nếu mà không cạo ngay, không thọ giới ngay thì không tu được đâu. Thế vì vậy, thầy cứ biết là hồi thầy vừa mới tới chùa thì cũng hòa thượng tăng dạy, nhưng mà dạy qua lời của sư bà Tuệ Khoát. Đã dạy thầy là khi mà mỗi một tối trước khi đi ngủ, đó là bài học đầu tiên hòa thượng dạy thầy. Mỗi một tối trước khi đi ngủ thì phải ngồi yên. Cái tóc này không phải là ta, nó là đất. Cái da này không phải ta, nó là đất. Cái lông mày, lông mi này không phải ta, nó là đất. Cái thịt này không phải ta, nó là đất. Cứ ngồi mà tìm những các từng chia chẻ cả cơ thể để nhận toàn thân mình chỉ là đất thôi. Thế xong rồi toàn nhận đến cái nước đấy, cái chỗ nào là gió, cái chỗ nào là lửa, cái chỗ nào là đất. Cứ phải tập, mà tối nào cũng phải, trước khi ngủ là phải tập cái này, cái, tức là áp dụng cái bài này ở trong tứ niệm xứ đó. Thì như thế để tập chia chẻ mà nhận định thân thể của mình nó là đất, nó không phải mình. Thế còn những cái gì gọi là nước nhỉ, khi mà có đi nhiều mồ hôi nó chảy ra, thì những cái nước mỡ nó chảy ra trên má, trên trán, cho nên nó nhờn nhờn, nó bóng bóng, đó là nước mỡ, gọi là mỡ lòng. Con tìm hộp thầy xem chất cái gì gọi là gió viên trí. Con thở, mỗi khi con thở thì đó là chất gió. Khi mà con ngừng không thở nữa thì chúng ta có nói, có cười, có đi lại được nữa không? Thế thì biết cái nói, cái cười, cái đi lại ấy, nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về gió, gọi là động lực. Thế còn chất lửa thì con thấy nó ở đâu nhỉ? Mình thấy ấm ở trong cơ thể. Cái chất lửa không chỉ riêng được, bởi vì nó có ở khắp toàn thân. Lửa của chúng ta có máu, nó đi khắp toàn thân cho nên nó ấm. Cái máu nó ấm. Thì cái máu là sao mà nó cứ ấm quanh năm, sáng tối nó lúc nào nó cũng ấm, là do chúng ta thở. Chúng ta thở đây cái không, cái chất oxy ở bên ngoài nó vào, nó vào trong trong phổi. Thì những cái máu, mạch máu chúng ta có hai thứ mạch máu, mạch máu đỏ và mạch máu đen. Cái mạch mà nó xanh xanh các con thấy đó là mạch máu đen, tức là những cái máu nó đã chạy khắp cơ thể rồi, bây giờ nó trở về phổi để cái phổi ấy, lấy cái chất oxy đó hấp lại, thế rồi để chúng ta thở ra, tức là cái chất gọi là thán khí. Thế thì cái chất thán khí ấy là đem những các cái chất bẩn, chất những cái tế bào chết ấy, đốt, bị cái oxy nó đốt rồi ta thở ra là cái thán khí ta vứt đi. Còn cái chất oxy nó vào trong phổi thì những các cái mạch máu đen này là đem những cái máu bẩn, nó đã đốt những các cái chất tế bào ở khắp thân, nó đưa lên phổi. Thế thì ở phổi lấy cái chất oxy để hấp những cái đó. Thế thì rồi chúng ta thở cái thán khí ra, tức là những cái chất độc, chất bẩn thở ra. Thế cái máu nó được ấm ấy, nó đi khắp cơ thể, nó lại trở về tim. Các con thấy rằng cơ thể mình nó tầm tiện như vậy đấy. Chúng ta chia ra làm mấy phần nhỉ? Thấy không? Như người đồ tể thiện xảo giết bò rồi cắt chia ra từng phần. Thì người đồ tể ở đây là ví với ai nhỉ? Tâm chiếu, ví với cái vị tỳ kheo tu hành đây. Người đồ tể ở đây là ví với người tu. Mà người đồ tể thì giết bò thế làm sao lại ví với người tu? Chúng mình có giết ai đâu, Tâm chiếu. Tận chừng là cái đứa ngu lắm, và đâu mà ngu như bò hả? Bây giờ giết con bò hay là sao? Bây giờ chúng mình tu, thầy cứ thấy ở trong sách cứ nói đó, những các vị tu hành là chiến sĩ ngày đêm không ngừng nghỉ tranh đấu. Các con vẫn thường đọc sách nói thế chứ gì? Vậy chúng ta tranh đấu với ai, giết ai bây giờ đấy? Giết cái ngu si của mình, cái vô minh của mình. Cho nên người đồ tể phải giờ cầm dao giết con bò. Tức là người tu hành, con dao là ví với cái trí tuệ. Có phải các con vẫn thường thấy các nơi nói Đức Văn Thù cầm gươm không? Ngài giết ai mà ngài cầm gươm? Giết vô minh, dùng trí tuệ để chém, vô minh. Thế cho nên là thầy tiếc cô Bảo Tâm chịu khó cái lấy cái bài mà đáng nhẽ đọc hôm Trung Thu vừa rồi. Đáng lẽ đó con chịu khó con về con đi lấy cái bài đó. Con về con đọc cho các chị em nó nghe chuyện giết ngu si. Làm sao? Như người đồ tể là chúng ta đấy, thì chúng ta phải cầm dao trí tuệ mà giết cái con bò. Giết con bò tức là giết cái ngã, cái vô minh, cái ngã chấp. Ở đây mình đang học đây là để tỉnh ra, đừng có chấp cái thân này là ta nữa. Thì nói tiếng nhà Phật gọi là phá cái ngã chấp, thì gọi là giết con bò, phá cái ngã chấp. Thế thì cái cách khi giết con bò, chia con bò ra từng phần, tức là ở đây chúng ta làm gì? Tức là bốn phần. Cũng chia cái thân của con ra làm bốn phần. Đó. Đây thì không, đây là nói về cái thể chất của nó. Trên là chia 32 phần, từng bộ phận, bộ phận. Còn đây là cái tánh thể của nó làm bằng chất gì? Thì nó có bốn phần. Bây giờ cái người đồ tể nó cũng phải thấy ở trong thân con có bốn phần là những gì, con nói lại đi. Giờ con ôn lại xem đất nước gió lửa là những cái gì ở trong thân con mà con gọi là đất nước gió lửa.